Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay lớp mình an cư hết hay sao mà thấy vắng quá vậy? Quý thầy an cư ở chùa, mình an cư ở nhà. Lúc thầy Quảng Tiến mở lớp giáo lý thì chúng tôi cũng sợ nhất là cái chuyện này. Ban đầu ghi danh rầm rộ, học thuyết rơi rụng riết. Mình học giáo lý cái mục đích á là để hiểu rõ thêm về đạo Phật, và đồng thời mình xem giáo lý nó kho đạo Phật. Khi hiểu rõ về đạo Phật thì chúng ta không xem Phật là thần linh, không xem chùa là cái nơi để mình than vãn với Phật, không phải là chùa là cái nơi để mình cầu xin trúng số đề. Mình sẽ có một cái cách nhìn nhận khác. Nhìn nhận đúng về đạo Phật thì áp dụng cái điều đó vào trong đời sống của mình mới mang đến an ổn hạnh phúc. Còn ai nhìn thấy Phật là thần linh để cầu xin, người đó đi chùa 100 năm không thấy cái gì hết ngoài đau khổ thôi. Mà đa phần bây giờ là như vậy. Cho nên quý vị xem chuyện học giáo lý đôi khi nó nhẹ nhàng và nó cảm thấy có đi cũng được, không đi cũng không sao. Bản thân của chúng tôi thì nhiều năm học, và có thể nói là cả mấy mươi năm, cái thứ đó nó ăn thành cơm, như là còn hơn cả cơm hàng ngày nữa. Thì chúng tôi cảm nhận có một điều, mình sống nếu như thiếu cái sự hướng dẫn giáo lý của Đức Phật, chúng ta mãi mãi trầm luân đau khổ mà mình không nhận ra. Mình đang khổ mình không nhận ra được. Mình một ngày 24 giờ mình lêu lỏng, mình đi chơi bời, tâm mình phóng túng đi lung tung hết. Một ngày chỉ có 1 tiếng đồng hồ để ngồi tụng kinh thôi. Cho nên ngồi phải nhiếp tâm, lỡ nóc chùa Thiên Chánh nó có bay cũng cứ ngồi im đó, đừng có bỏ chạy. Tụng kinh như vậy, đừng có tụng kinh nghe sột soạt cái gì, quay qua đầu này, quay qua đầu kia. Tụng kinh như vậy nó không có lợi ích gì hết. Tâm mình chưa nhiếp vào kinh vẫn bị lục căn lục trần nó kéo mình chạy, nghe tiếng động thì tiếng động kéo cái đầu mình quay qua bên. Tức là ngay lúc tụng kinh mà tâm mình vẫn không cắt đứt được với trần cảnh, nghe sột soạt cái là quay đầu qua nhìn. Chúng tôi đi vào chùa, chúng tôi nhìn người nào tu nghiêm chính hay không rất là dễ biết. Chạy xe vào chùa mà người nào đang tụng kinh thì nó quay qua, nghe ai nói lớn lớn thì quay mặt qua nhìn. Tức là tâm mình vẫn chưa trụ được. Chưa trụ là do đâu? Do lục trần nó kéo, âm thanh nó kéo, mắt nó kéo. Nhưng mà tại vì cúi đầu vào trong kinh không thấy gì hết, nhưng mà tai vẫn nghe, nghe cái gì là lạ kéo đầu quay ra, vẫn bị ngoại cảnh kéo mình chạy. Cuộc đời này bị ai bị ngoại cảnh kéo chạy càng nhiều, người đó đau khổ càng nhiều. Ngoại cảnh kéo nhiều là gì? Là bị nghiện ngập, bị ham vui. Có người dính mắt trên vị, có người dính mắt trên mắt, có người dính mắt trên tai, đam mê đủ thứ đó mà kéo mình dần dần đi vào đau khổ ở cái chỗ này. lưỡi thân ý, đó là lục căn, sắc thanh hương, vị xúc, đó là lục trần. Hôm nay chúng ta học tiếp một bài. Cái bài này theo giáo án chúng tôi vạch ra thì thấy tới 4 tiết. Không biết ban tổ chức này bấy lâu nay dạy như thế nào mà sao dạy đi nhanh quá. Tại cái giáo án của lớp, cái chương trình của lớp là chúng tôi soạn mà. Hôm trước không biết học sao lẹ quá, chưa, mình học được năm chưa? Chúng tôi nhớ chưa tròn 12 tháng phải không ạ? Không biết cái lú lẫn không mà thấy học nhanh quá. Bữa nay thì nó nhảy đến tới lục độ lẹ quá. Một năm hồi chúng tôi biên soạn chương trình cho lớp là một năm có 72 buổi học. Một buổi học là có 2 tiết. Mà sao bữa nay nó nhảy tới, nó nhảy tới bài thứ 74 gì rồi. Sao mà chưa tới một năm mà sao không biết dạy lẹ dữ. Mà trong lúc mình còn chuyên đề, mình còn thi, còn bận người lễ kẹt vào nữa. Thì một năm chúng tôi khi soạn ra viết ra cái chương trình cho lớp thì chúng tôi đã trừ ra là một năm trừ ra 4 tuần là để dành cho ngày lễ, ngành cho thi. Nhưng mà sao không biết sao mà ai dạy sao mà nhanh quá. Dạy kiểu này ngày xưa Hòa Thượng Tự Thông cũng dạy, dạy kiểu này là hao kinh lắm. Dạy tí xíu hết trơn à. Hôm nay chúng ta học bài là lục độ. Nói chung giảng nội cái đề tài, cái bài của nó thôi, cái đề tự đề thì bao hàm hầu như hết cái mảng này. Giáo lý nhà Phật mình hay ở chỗ triển khai cái tựa thôi thì có thể đi gần hết nội dung của cái bài rồi. Nhưng mà để em ơi, thầy quán tiếng này nữa. Mình học tới lục hòa, à lục hòa thì chính xác hơn. Lục hòa thì bài thứ 670 lục hòa. Bài thứ 9. Hôm trước thầy điện thoại chúng tôi nó bảo dạy bài lục độ, tôi giật mình nó sao học lẹ dữ vậy. Thầy này cũng lẩm cẩm rồi nè. Cái bài lục hòa này thì nó lại gắn với một cái giai thoại không mấy đẹp đẽ của đạo Phật mình. Nhắc đến cái pháp lục hòa này, nguyên nhân của pháp lục hòa này, có một lần Đức Phật ở Savatthi, tức là ở Xá Vệ đó, hàng đệ tử cãi lộn nhau. Ngày xưa không phải tu hành, cũng có nhiều vị tu hành cao siêu, nhưng mà nhiều vị cũng gọi là trời ơi đất hỡi lắm. Cãi lộn nhau đến mức mà Phật đứng ra can thiệp không được. Mà đúng là ngày xưa không biết là các cụ ngày xưa tu kiểu sao cũng lạ lùng. Quý vị thấy mình bây giờ mình cách xa Phật, mình cảm thấy mình thèm khát được nghe Phật giảng dạy, mình mơ ước không? Như mà ngài, tức là ngài Trần Huyền Trang đó, khi đến Bồ Đề Đạo Tràng xúc động đến mức mà Phật tại thế thời ngã trầm luân. Đọc bài, đó là bài kệ nổi tiếng của ngài Đường Tăng Pháp Sư Trần Huyền Trang. Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Phật tại thế thời ngã trầm luân là lúc Phật còn tại thế thì con đang còn trầm luân. Kim đắc nhân thân Phật diệt độ là nay được thân người thì Phật diệt độ mất rồi. Áo não tự thân đa nghiệp chướng, tức là con cảm thấy con đau khổ, cảm thấy xấu hổ và cảm thấy đau khổ vì thân con đầy nghiệp chướng. Bất kiến Như Lai kim sắc thân là không thấy được cái thân sắc vàng của Phật. Thì bản thân những người, những vị như Đường Ngày Đường Huyền Trang, mà khi đến Bồ Đề Đạo Tràng, tức là thấy cây Bồ Đề còn đó, thấy mọi thứ còn đó, mà Đức Phật thì không thấy. Cảm thấy giống như về lại ngôi nhà xưa, nhưng mà cha mình á thì đã được quy tiên mất rồi. Cảm thấy một điều đau khổ, bật lên khóc. Nhưng mà đương thời khi còn Đức Phật tại thế đó, thì có một nhóm đó thì các thầy cãi lộn nhau, Phật đứng ra can thiệp không được. Đông lắm chứ không phải ít đâu, cả 500 người ạ. Đức Phật đứng ra, Đức Phật bảo các ông hãy biết khiêm nhường, nhường nhịn lẫn nhau, tại sao phải cãi vã như thế này. Quý vị biết các thầy kia nói sao? Tức là vòng qua an cư, đó là cũng vòng qua an cư như thế này. Đức Thế Tôn ngày thành đạo, ngày đã thành đạo rồi, ngày cứ lo cái chuyện giáo hóa của ngài đi, còn chuyện này tranh đấu để cho tụi con xử lý với nhau. Tức là Đức Phật đã nói ra một kiên cố chấp đến mức như vậy. Thì Đức Phật nói không được, ngài bỏ vào rừng. Ngài bỏ vào rừng thì theo một số tư liệu thì nói khi Đức Phật vào rừng là có một con voi hàng ngày á, nó ra ngoài sông nó múc nước vào, nó đổ vào trong một cái bọng cây để cho Đức Phật dùng, và có con khỉ hàng ngày đi hái trái cây về cúng dường Đức Phật. Mình nghe cảm động quá. Con voi nó biết cung kính Đức Phật, con khỉ nó cung kính Đức Phật, mà con người không nghe lời Phật. Cảm thấy đó là cái điều thấy xấu hổ chứ. Sau đó hàng tín chủ, tức là Phật tử, đến Kỳ Viên Tịnh Xá ý kiến Đức Phật. Đến bạch chư đại đức, Đức Phật đâu rồi? Không, dạ Đức Phật đi thuyết pháp rồi. Ủa bữa nay an cư mà sao Đức Phật đi đâu? Nó không, ngày vì biệt thỉnh nên đi. Nói thôi bữa ngày không có Đức Thế Tôn ở đây thôi, con có vật thực cúng dường con gửi lại đây. Nhưng mà 5-7 lần người ta đến, người ta muốn gặp Đức Phật lại không thấy. Người ta tìm hiểu tại sao Đức Phật vẫn sao lần nào ai cũng đến mà không có Đức Phật. Cuối cùng tìm hiểu là Đức Phật vì buồn lòng tăng đoàn mà bỏ đi. Từ đó hàng tất cả hàng vương giả quý tộc, các vua thời đó không cúng dường nữa. Quý thầy tự lo đấy đi, đói quá. Đó là những điều này. Đây là những điều nói ra một cái giai thoại, đây là một cái nguyên nhân ra pháp luật hòa, là một câu chuyện bi thương vào thời Đức Phật. Này chắc quý vị chưa bao giờ nghe. Không cúng dường nữa, đói quá rồi. Ngày xưa nhờ y báo chánh báo của Đức Phật, gọi là mọi sứ từ pháp luật của 8 vị vua Ấn Độ thời đó cũng đều tôn kính các vị xuất gia. Nhưng mà 500 vị này là 500 vị tỳ kheo mới vừa xuất gia thôi, chưa chứng thánh quả, lậu hoặc còn nhiều, phiền não còn nhiều. Cho nên Đức Phật và các đại đệ tử Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên không làm gì nói được. Và không biết là có cái ý kiến của những vị đại đệ tử góp ý với các vị vua hay không, mà các vị vua tuyên bố là không cúng dường 3 tháng an cư nữa. Các thầy làm sao đó, các thầy làm. Đói quá các ông mới đến, vừa đi vào rừng đi tìm Đức Phật, thỉnh Đức Phật về, sám hối thỉnh Đức Phật về. Mình cảm thấy xót xa quá. Cho nên ngày hôm nay quý vị thấy cái người xuất gia mà không được đẹp, đừng có buồn, chuyện này nó có ngày xưa rồi. Nó có ngày xưa rồi, bây giờ mới có đâu, đừng buồn. Ngày xưa không có nhiều người cũng đi xuất gia nhưng vẫn còn cái máu trời ơi lắm. Phật dạy mà còn không thấm, nhầm nhò gì giờ thầy trò mình nói, không nhầm nhò gì đâu. Cho nên có những thứ, có thời buổi hôm nay, có những thứ mình thấy, mình biết rằng mình có mở miệng ra nói cũng không được, mà không khéo là mang họa cho mình nữa. Cho nên tốt hơn cứ hãy để nó như vậy. Tại vì sao? Chuyện này ngay lúc còn tại thế Phật cũng không giải quyết được. Mà đến cuối cùng những hàng đệ tử mà quý tộc có quyền lực thời đó dùng cái chính sách gọi là gì nữa? Cấm vận kinh tế. Mới giải quyết được. Đói quá đi vào rừng thỉnh Đức Phật ra, Đức Phật mới giảng về pháp luật hòa, để là nguyên nhân của pháp luật hòa. Chúng tôi quên không nhớ là đó là một an cư thứ mấy, hình như là thứ 6 hay là thứ 12 gì đó. Đọc cũng rất là lâu rồi không nhớ là số mấy, nhưng mà đó nhằm vào mùa an cư. Lục là 6, hòa là hòa hợp, không tranh cãi, không tranh chấp. trong đó nó gồm có định nghĩa lục hòa là sáu phép hòa kính. Gồm có thứ nhất là thân hòa đồng trụ. Ở đây có ai thuộc bài sám lục hòa không? Thân hòa đồng ở một nơi, đồng lo một việc, chung vui chung sầu, những ngày sống ở bên nhau đừng nên chia cắt, chẳng rồi tất gan. Có nhớ ai thuộc bài này không? Bài này hay lắm á. Không biết là ai biên soạn bài này mà hình như trong gia đình Phật tử, các em sinh hoạt gia đình Phật tử nó thuộc cái bài này, hình như có số đứa thuộc nhiều lắm á. Ai sử dụng được mạng internet thì có thể tìm ra cái bài này, bài sám lục hòa, hoặc tìm trong cái tập tuyển tập 125 bài sám và tuyển tập cái tập mà 75 bài sám phổ thông của cụ Thích Đồng Bổn biên soạn đó, thì có cái bài sám lục hòa này, mà chúng tôi nghĩ là cái bài sám của một cụ miền Trung biên soạn ra, hay lắm. Ở chùa, có một ngôi chùa chúng tôi đang cố vấn thì chúng tôi hàng đêm chúng tôi to tụng bài sám này. Tụng để làm gì? Để xoay lại, kết nối tình cảm mình lại. Cái này rất là quan trọng. Thân hòa đồng trụ. Mình nghĩ là thân hòa đồng trụ là cái nào người, nói chung cái này hướng đến người xuất gia rất nhiều, nhưng mà không có nghĩa là người tại gia không áp dụng. Tại gia đình quý vị biết đem áp dụng cái này vào thì nó rất tốt cho gia đình của mình. Thân hòa đồng trụ tức là khi người ta làm việc, mình đồng đi làm việc. Người ta đi ngủ, mình cùng đi ngủ. Người ta ăn, mình cùng đi ăn. Chứ đừng người ta đi ngủ, mình đi làm. Người ta đi ăn cơm, mình đi ngủ. Kiểu như vậy á. Gia đình mình, ví dụ như đơn giản trong gia đình quý vị thôi, vào một bữa cơm mà người đi ăn, người đi ngủ, người đi chơi, người đi làm, thì cái gia đình đó là loạn à. Có giờ có giấc đúng. Vào chùa mà đến giờ tụng kinh, tất cả đồng vào tụng kinh hết, trừ một số người có trách nhiệm lo công việc cho đại chúng, như là nấu cơm trong ban trần thuyết vân vân, như vậy đó. Có trách nhiệm được cái ban tổ chức, được thầy chủ trì mà giao phó, được phép để nghỉ cái giờ tụng kinh hoặc là nghỉ cái giờ tu đó để làm gì? Làm việc công quả cho đại chúng thì mình được phép. Còn tất cả đồng vào. Đừng tới giờ người ta đi sám hối, mình bảo mình đi. Chúng tôi có gặp có một ông, tới giờ người ta đi sám hối rồi. Đây là một vị thầy, ông xuất gia mà ông trung niên xuất gia. Đi vô chùa thấy người ta sám hối rồi. Đi đám về trễ, hỏi sao thầy không lên sám hối. Thôi trễ rồi, lên sám hối gì nữa, nó thôi kệ hết đấy. Lên lại một hai lại, ba lại cũng được, tiêu nghiệp là tốt, sao thầy không lên. Thầy tiêu sự bảo như vậy. Ông bảo ông nói chứ mình, mấy người sám hối, nếu người có tội đi sám hối, chứ tôi thấy tôi đâu có tội gì đâu, phải đi sám hối làm gì. Mà chuyện tụng kinh nó chuyện có mấy người tiểu nhỏ nhỏ, những người lớn mình đi làm việc đó để làm gì. Nói như vậy. Chúng tôi nhớ cái vị thầy đã mới nói thế này. Đúng rồi, chuyện tụng kinh là chuyện của mấy chú nhỏ nhỏ, của con nít, của Phật tử thôi. Còn người lớn của mình là không đi tụng kinh, ngồi nói dốc không thôi. Thầy nói như vậy, thầy bỏ thầy đi, thầy không nói gì hết. Tại vì sao? Những cái người mà cố chấp kiên cố như vậy, có nói không xoay chuyển được cái gì. Quý vị đừng bao giờ xem thường cái chuyện này. Đến giờ chấp tác, đến giờ công quả, cả lớp ví dụ một ngày nào đó tất cả Phật tử đồng về làm công quả để trần thuyết chùa, trang trí để đón lễ Phật đản, thì mỗi người một việc, tìm việc gì đó làm. Đừng người ta làm mà đứng chơi, hoặc người ta làm mình đi niệm Phật, đến kiểu đó. Nếu mà ở nơi thân, tức là nơi việc làm mà mình không đồng với nhau thì không trước hay sao gì cái tập thể nó sẽ tan rã. Thân hòa đồng trụ. Trụ tức là gì? Ở làm việc sinh hoạt cùng với nhau. Nhưng mà mình thường sao? Lúc nào mà vắng thầy trụ trì rồi là sao? Vắng thầy trụ trì, vắng trưởng chúng rồi là bắt đầu mình ngồi mình chơi. Bây giờ có thầy đi ra, giả bộ đứng lên làm là như là mình siêng dữ lắm rồi. Chúng tôi nói là mình đừng tu tập, đừng bây giờ có cái tánh đó. Mình làm, mình cảm thấy mình mệt, mình nghỉ. Hỏi tại sao thầy, hỏi sao không? Tại sao con không làm? Thưa thầy, cho con nghỉ tí xíu, con làm tiếp. Đó là người tu, đó là người chân thật. Hỏi, hoặc là tại sao không làm? Vậy thưa thầy, cái việc thầy giao con làm xong rồi bây giờ con không biết làm cái gì nữa. Thầy chỉ cho con, chưa biết việc gì con làm. Thật tình như vậy. Chứ đừng thấy, không biết ở chùa Thiên Chánh sao, chứ Phật tử chùa chúng tôi hay lắm. Bình thường thầy đi nó không lặng đâu hết à. Mỗi lần mà thầy xuất hiện thì tự nhiên làm, rất là siêng năng làm à. Mỗi người một việc làm hết à. Mà cái điều đó nó biểu hiện là gì? Người tu mà chưa có thật, chưa có thật lòng, làm công việc chưa có thật lòng. Mình hãy làm hết khả năng, hết tâm huyết, đừng màng người khác khen hay chê. Nếu thầy có thấy mình không có việc gì làm, hỏi tại sao vậy? Nó dạy thưa thầy, con giờ con không biết việc gì làm, thầy chỉ chứ con không biết việc gì hết. Có sao đâu, chuyện đó là bình thường đó mà, đâu phải nhà của mình đâu mình biết. Nên chuyện nó rất là bình thường, nó không có cái gì phải dối trá. Ngay trên cái pháp này thân mình đã có ý dối gạt nhau rồi. Thân hòa đồng trụ, thân hòa đồng ở một nơi, đồng lo một việc, chung vui chung sầu. Những ngày sống ở bên nhau đừng nên chia cắt, chẳng rời tất gan. Thứ nhất là thân hòa, thứ hai là khẩu hòa vô tranh, hay là vô tranh. Cái này là hơi khó. Cái này thì nói vậy đó, chứ khó lắm. Có phải không? Thân hòa đồng trụ thì có thể ngó là có vẻ là khó, nhưng mà có thể thực hiện được. Nhưng mà khẩu hòa vô tranh, chuyện nó dễ hay khó? Trên cuộc đời này có ai chịu thua không? Ở đây có ai nói dạ thưa thầy, con luôn luôn con chịu thua thiệt. Có không? Con luôn luôn chịu thua thiệt, hay là bản thân con không thể tranh đấu lại người ta cho nên muốn chịu thua thiệt? Có lúc nào biết là mình hơn người ta nhưng mà mình chấp nhận mình thua? Có điều đó, làm điều đó bao giờ chưa? Có không? Có hả? Nếu ai có là lo được điều tán thán, mà chắc có, chuyện nó nhỏ nhỏ. Hay là thỉnh thoảng có vài việc cảm thấy là tranh đấu đến nó cũng không mang gì lội lạc lắm, cái là người đó là người trưởng thượng, người lớn, hoặc là cái người đó là người thân, cảm thấy là. Chứ còn cái người nào ý thức được rằng tranh đấu về lời nói không mang đến một lợi lạc gì hết, mà chỉ mang đến phiền muộn và mang đến cái hòa khí tình cảm mất mát, luôn luôn tranh đấu về mảng này đó. À, chúng tôi nói quý vị thì có những lúc mình phải đàm luận với nhau, trao đổi với nhau, và có đôi khi tranh luận một cách gọi là rất là căng thẳng. Nhưng tranh luận đó không phải để hơn thua. Có những lúc mình trình bày hết tất cả những cái tri kiến của mình, mình trình bày ra, có những vấn đề nào đó mà cảm thấy là mình nó chưa rõ ràng, thì nhờ cái vấn đề trao đổi, đàm luận với nhau đó để làm vấn đề nó sáng tỏ, thì đó là tốt, nhưng mà rất khó. Ban đầu đàm luận hồi rít thành tranh luận. Đàm luận là đem ra bàn bạc, làm sáng tỏ vấn đề, làm cho vấn đề nó rõ ràng. Nhưng mà đa phần chúng ta là tranh luận, hơn thua. Cho nên nếu như khi nào nói chuyện với nhau mà nó có cái máu hơn thua xen kẽ vào, dừng ngay lại đó. Có làm nổi không? Bởi chúng tôi nói là đây là một điều nếu áp dụng ngay trong cuộc sống của mình, nó sẽ mang đến nhiều lợi lạc lắm. Có những chuyện không đáng, có những câu nói không đáng vào đâu hết, nhưng mà nó đánh vào cái lòng tự tôn, lòng tự ái của người khác. Có đôi khi chết người vì có câu nói. Ngày xưa ông Mạnh Thường Quân á, ổng nuôi trong nhà ổng là 2 vạn thực khách, tức là ổng nuôi người ta ăn. ai bất cứ mà không có nhà cửa, không có nơi nương tựa đến ông nuôi hết. 20,000 người, tức là 20,000 người hàng ngày ông nuôi trong nhà. Mà vào thời đó đó, rất rất nhiều những bậc kỳ tài nhưng mà không gặp thời, lưu lạc cũng nhiều ông đem vào, ông nuôi nấng và ông tạo điều kiện cho những người đó làm việc cho ông. Có thể nó trong tay của ông có cả một đội quân tương đối là hùng mạnh, cho người ta ăn miễn phí và ban một cái ân huệ cho người ta, cho người ta hầu như rất trung thành. À, một lần vua nước lân cận mới mời ông qua để gọi là diện kiến cho biết mặt, làm sao nghe cái tên Mạnh Thường Quân. Bây giờ mình hãy cứ dùng cái tên đó, là mình gọi là các nhà Mạnh Thường Quân, đó là dùng cái tên của ông, đó là cái biệt hiệu của ông là Mạnh Thường Quân. Kêu ông qua xem thử ông như thế nào. Khi kêu qua, ông Mạnh Thường Quân ông xuất hiện á, cả triều thần phá lên cười. Tại nghe ông Mạnh Thường Quân là người rất là hào kiệt, một người rất là phóng khoáng, một người nuôi 20,000 tử kích, nghĩa cho ông cao lớn, người phong độ lắm. Té gặp ông vừa đen vừa thấp, các quan ai nấy bịt miệng cười, rồi nói nhỏ với nhau, tưởng té ra, tưởng nghe nói thằng cha Mạnh Thường Quân, tưởng nó cao lớn lắm, người quắc thước lắm, té ra cái người lùn người xấu nữa, chỉ nói cái bấy nhiêu đó. Nhưng mà ngay đêm hôm đó, tất cả các quan đó đều bị giết hết, cả gia đình đều bị giết hết. Người ta báo rằng là những người trung thành của Mạnh Thường Quân tức quá đi giết, trốn Mạnh Thường Quân đi giết vì một câu nói. Nhưng mà chúng tôi nghĩ ngược lại, thật sự ra không thể nào, nếu những người đi giết các quan đó là những bậc phải có tài năng kinh khủng lắm, chứ không đơn giản đột nhập vào các phủ ngày xưa để mà đi giết các quan triều đình, nó không đơn giản thế nào. Mà những bậc kỳ tài đó không được phép ông Mạnh Thường Quân, làm sao dám đi không? Cho nên là cái chuyện sử sách lại ghi, nhưng mà mình nói, nhưng mà nói gì nói, nhưng Mạnh Thường Quân là một người có một cái lòng rộng lượng, bao ông có khả năng bảo bọc tất cả những người nghèo khó đến với ông. Đến nỗi vua các nước lân cận muốn đánh nước ông mà không dám đánh, tại vì ông trong tay ông đã có một đội quân rất là hùng mạnh. Mặc dù vua nước đó, vua của Mạnh Thường Quân thì hầu như không phải là minh quân, quân đội không có gì hùng mạnh, nhưng bản thân trong tay ông đã có một đội quân hùng hậu và trung thành. Người ta ngại điều đó mà người ta không đánh, vì một lời nói đùa thôi. Nói đùa là một, có đôi khi mình nghĩ mình không có tranh luận, mình nói đùa chơi cho vui thôi, nhưng mà nói đùa quá chọt trúng chỗ nhột, người ta chịu không nổi, người ta không cáo lên nữa. Rất rất nhiều người nói đùa mà mất cả tình bạn nghe, không đùa đâu ạ. Khẩu hòa vô tranh. Và không khéo á, giáo lý nhà Phật học á là để làm gì? Quý vị, mày học giáo lý để làm gì? Học giáo lý để làm gì? Để sao cao thấp với người khác, hay là học để hiểu đi, để bắt bẻ người khác? Theo quý vị học giáo lý làm gì? Học hiểu hành theo lời Phật, áp dụng vào đời sống để mang đến an ổn hạnh phúc, mà nên nhớ điều đó. Nếu như ai nói điều gì đó mà mình cảm thấy nó sai với những điều mình học, nó sai với những điều mình học, mình có thể để mình nói anh hay chị nói điều đó nó đã sai. Theo như tôi học ở lớp, thầy tôi dạy rằng là cái điều như vậy đó, cho nên là yêu cầu anh phải về anh quay lại Phật học phổ thông, anh quay lại những cái tài liệu đó xem xét lại đi, cho tôi thấy là sai rồi. Nếu người đó chấp nhận thì tốt, người đó không chấp nhận thì sao? Đứng lên đi về, bữa sau mua bộ Phật học phổ thông đến tặng người đó. Nếu như mình có lòng mua bộ Phật học phổ thông đến tặng người đó, lấy cái bút dạ quang bôi vàng ở chỗ cái đoạn đó, để cho người đó gì nhớ. Mình không phải nói, đó là người gọi là không mua bộ sách nghe nó đắt tiền quá, bây giờ đơn giản photo ra cái trang đó thôi, bôi vàng ở cái đoạn đó đưa cho người đó, để người đó để làm gì? Để đó là nhờ sách là gì? Sách là minh sư đó. Chúng tôi nói quý vị, sách là minh sư đó. Cho nên khi mua sách, quý vị phải nhớ một điều là phải xem tác giả là ai, phải có nhà xuất bản hẳn hoi và tác giả là ai. Tại vì nếu không có nhà xuất bản thì tác giả nhiều khi cái người đó nó in chui, nó để tên kiểu nào cũng được hết. Cho nên có nhiều khi có những cái chuyện tận thế mà để Tịnh Không Pháp Sư, ai cũng tin là Tịnh Không Pháp Sư, nhưng mà chuyện đó đâu ai làm chứng được, đó là tờ tài liệu trôi nổi ở trên mạng internet, tài liệu trôi nổi trong nội bộ, đâu có ai xác chứng được nó đâu. Bây giờ chúng tôi viết một bài ở đây chúng tôi đắp vào, chúng tôi để tên ở dưới Thích Quảng Tiến là thầy Quảng Tiến bị oan nè, muốn để kiểu nào để. Cho nên cái chuyện đó nó không căn cứ. Mua sách thứ nhất phải có nhà xuất bản, tại khi có nhà xuất bản thì người ta có giấy phép và ta luôn luôn kiểm chứng tác giả đó phải đúng. Nếu người đó ăn cắp sách của ai, người đó sẽ bị đối chứng trước pháp luật. Nó rất là khó về bản quyền. Thứ nhất là nhà xuất bản, và thứ hai là tác giả viết sách đó là ai. Chúng tôi đọc sách chúng tôi rất là kén. Nói thật với quý vị, nhiều khi những người tặng đi trai tăng rồi tặng sách, tặng tài liệu, chúng tôi về mà xem tác giả hay chúng tôi xem, chứ còn tác giả mình dùng cái từ là tác giả mà soàn soàn ít cái nào chúng tôi để mắt lắm, chất vào trong tủ để đó là kỷ niệm thôi. Tại sao như vậy? Mình đọc những luồng tư tưởng mà nó không chuẩn mực á, nó làm méo mó tư tưởng mình đi, ngó rồi đó. Đọc không những luồng tư tưởng không khéo, nó sẽ làm méo mó tư tưởng của mình. Vì vậy cho nên là mua sách bao giờ quý vị phải nhớ điều là phải có nhà xuất bản hãng hoài, có tên tác giả, lựa tác giả rõ ràng. Ví dụ anh Phật học phổ thông thì cái bộ Cụ Thích Thiện Hoa là một bộ có thể nói là chuẩn mực á. Sau này có một người viết một bộ Phật học căn bản nữa là thầy Thích Nhật Chiếu. Một bộ nữa là của Ban Hoằng Pháp Trung ương, Phật học căn bản 4 tập. Chúng tôi viết tắt nha. Sẵn đây giới thiệu Phật học căn bản của Ban Hoằng Pháp Trung ương. Bộ này thì được biên soạn cũng khá lâu rồi. Một cuốn nữa là Đức Phật và Phật Pháp của Đại Đức Nalanda. Có một cuốn thì do Trần Kim Khánh dịch, Phạm Kim Khánh dịch. Một cuốn thì do cô Trần Phương Lan phiên dịch. Và một bộ sách có thể nói là hay hơn nữa là Đường Xưa Mây Trắng, cũng nói về những giáo lý căn bản hoặc là trái tim của Bụt của sư ông Thích Nhất Hạnh. Thì đó là những cái tài liệu nó nghiên cứu về cái mảng gọi là Phật học căn bản. Ngày xưa Phật học phổ thông ra đời nó có tên là đầu tiên là bốn nấc thang giáo lý. Ngày xưa nó rồi, tại cụ Thiện Hoa cụ ngày xưa cụ luôn luôn cụ tâm huyết một điều là phải đóng một cây thang giáo lý để làm gì? Để cho Phật tử học từng bậc nâng dần lên, tôi hiểu về đạo Phật. Chứ giáo lý nhà Phật nó không như các tôn giáo khác, nó khó hiểu lắm, nó không đơn giản. Trên ngày nữa cần phải xây một cái thang có từng lớp cho người ta đi lên. Trên ngày khi người biên soạn bộ sách này người chia ra 4 bậc, cho nên bây giờ chúng tôi biên soạn giáo trình cho lớp chúng tôi chia làm 4 năm là vậy đó, để 4 bậc cái cũ gọi là 4 nấc thang giáo lý. Nhưng mà sao phải 4 nấc thang giáo lý, nó không hay, nó đổ là Phật học phổ thông, tức là một kiến thức Phật học căn bản, tức là phổ thông cho mọi người có thể áp dụng, mọi người có thể học hỏi được. Nó không phải là chuyên môn, nó là phổ thông thôi. Cho nên đối với giáo lý nhà Phật đừng bao giờ biến nó thành một chủ thuyết để tranh luận, mà chúng tôi thấy điều này nhiều lắm, kể cả trong thế giới quý thầy. Và có một số người học giáo lý nhiều lâu năm trở thành kiêu căng, xem người khác không ra cái gì, và chuyên môn đi nghe giảng để làm gì? Để bắt bẻ các giảng sư. Rất nhiều. Mà đó là một điều chúng tôi nói là, chúng tôi thường nói là đó là cái thìa nằm ở trong nồi canh. Những người đó là cái thìa nằm trong nồi canh đó. Hay là cái vá đó, nằm ở trong nồi canh. Quý vị biết tại sao chúng tôi gọi là cái vá nằm trong nồi canh không? Cái vá nó nằm trong nồi canh là xung quanh nó đều là canh hết. Nhưng mà nó nằm trong nồi canh 100 năm, đêm ta nếm cái vá, nó có mùi có vị gì không? Không thấm mùi gì hết. Thế đúng không? Lấy cái muỗng, lấy cái thìa ngâm trong bát canh 3 ngày đêm ra, lấy cái thìa nếm cái thìa, có mùi gì nữa không? Không có gì hết, cái thìa nó là cái thìa thôi. Thì những người đó học giáo lý rất là nhiều, hiểu giáo lý rất là nhiều, nhưng mà có thấm không? Không thấm một tí nào hết. Nếu thấm không bao giờ có cái kiêu căng để đi bắt bẻ người khác, có cái máu tranh luận nữa. Chúng tôi thường gọi là thương cho những người đó. Đó là cái thùy nằm trong bát canh, là cái vá nằm trong nồi canh. Cả một đời cái vá nằm trong nồi canh lấy ra thì nó cũng chỉ là cái vá, và không ai lấy cái vá. Khi nào đói chẳng ai lấy cái vá để đi ăn bao giờ. Nó không mang lại cái lợi ích gì hết, không thấm. Đó là điều đáng tiếc đó. Mà rất nhiều những quý thầy mình có đi học có bằng tiến sĩ này, nó bằng tiến sĩ kia, nhưng mà nhiều khi lấy cái điều đó để tranh luận nhau. Bây giờ trên mạng internet nó nhiều đến đáng sợ những cái luồng tư tưởng. Không biết ở đây có ai nhận được cái email của thầy Thích Chân Tuệ ở hải ngoại không? Có không? Ông này không gửi email vô nhiều người lắm. Thích Chân Tuệ, thầy ở Canada, văn phòng Tịnh Quang Phật học Tịnh Quang. Có không? Quý vị có biết nè. Nếu ai có biết là ơn về xóa hết mấy cái email của thầy này dùm chúng tôi. Tối ngày đi chửi người xuất gia thôi. Chứ tôi biết thầy nói cũng có vài khía cạnh đúng, nhưng không phải là không đúng. Nhưng cái cần thiết phải lật vào mặt trái của đạo Phật ra để mà biêu hết mãi mãi không? Mà đâu phải là tất cả quý thầy nó là như vậy. Và luôn luôn, lúc nào. Hôm đó chúng tôi mới than phiền. Quý vị biết, viết một cái bài, một cái tựa đề kinh khủng: bọn giặc cướp thầy chùa. Dùng cái từ ưỡn lạnh luôn. Chứ bây giờ ấy, một người xuất gia mà làm. Mà không biết sao thầy đó là biết email chúng tôi. Có lẽ là tại vì cái địa chỉ email chúng tôi cho rất nhiều Phật tử ở Canada biết, cho nên là ông sao ông có địa chỉ email chúng tôi luôn luôn gửi vào. Hầu như bài nào ông gửi vào mà chúng tôi đọc xong chúng tôi lại xóa, đọc chỉ đọc lướt qua thôi, chứ không có thời gian đọc nhiều những cái tài liệu gọi là nó mang những cái tư tưởng mà mình gọi là quá là ác tâm, nhiều ác tâm và quá nhiều cái cao ngạo trong đó. Nhiều lắm, ông rất rất nhiều cái đề tài mà kinh khủng lắm, chửi ngay những vị tôn túc lớn của mình đó. Ông ngày xưa đệ tử của Hòa Thượng Tâm Châu, Hòa Thượng Trưởng Lão đó, bây giờ là cụ là một lớp với cụ Trí Tịnh mình ngày xưa đó, cụ bây giờ ở cũng tại ở tại Canada. Rồi ông là bán thế xuất gia, 40 tuổi ông đi mới xuất gia, bởi chúng tôi ngán nhất là ông bán thế xuất gia. Trong cuộc đời ông có một số cụ bán thế xuất gia làm nên việc, ví dụ như sư ông chúng tôi, cụ Thanh Từ ông bán thế xuất gia, ông Minh Châu là bán thế xuất gia. Nhưng mà những người đó người ta được đào tạo trường lớp, nói bán thế nhưng mà cái cụ cũng không lớn lắm, 25-30 thôi. Nhưng ông này 40 mấy tuổi, cái cố chấp nó quá kiên cố. Ông cứ luôn luôn là cứ đi chữ người xuất gia. Một cái bài chúng tôi mới nhận được mới nhất, viết cái tựa đề bọn giặc cướp thầy chùa. Phật tử chúng tôi bảo cho thầy viết một bài để gửi lại cho ông. Chúng tôi gửi lợi ích gì? Sư phụ của ông là Hòa Thượng Tâm Châu nói ông mà ông còn lên ông chửi, là ông viết lên trên email ông viết ông còn chửi, ông phản đối là sư phụ ông mà. Thầy là gì? Giống như một người điên mà đi chửi lộn với nó, cuối cùng ai lỗ? Mình là thằng lỗ. Mình xấu mặt nó làm gì để biết xấu nữa. Nó dạy về chuyện đó. Giống như người sai ra đường, nó sai nó đi, nó chửi lung tung, quý vị đi ra cãi lộn cãi lý với nó, cuối cùng ai xấu? Mình là người thiệt thòi xấu nhất. Nó dạy về ba chuyện đó hết. Mình cũng không đủ uy đức để cảm phục những người đó, tại bản thân sư phụ ổng là Hòa Thượng Tâm Châu là một bậc cũng là lỗi lạc, bậc cao tăng thạc học đó chứ, mà đâu có cảm hóa nổi ông đâu, mà làm sao mà chúng tôi nói nổi. Không khéo bị vạ lây là xấu coi, xấu mặt, việc không, cái việc cái ý tốt không làm được mà cuối cùng họa lại mang, không đáng. Mà người ta đọc, những người đọc ở trên email, trên mạng, người ta không khéo lại, người ta lại lầm tưởng là quý thầy là đấu đá lẫn nhau. Mà rất rất nhiều những người Phật tử u mê đến mức là viết thư cảm ơn, quay email gửi cho ông, là tất cả những cái thư cảm ơn đó ông share vào một trang, ông gửi hết cho chúng tôi. Chúng tôi nhìn địa chỉ email Phật tử, không lẽ viết mấy câu là những con người ngu si, chui đầu vào rọ. Nhưng mà thôi, đó là nhân duyên thầy trò với nhau, người ta nhiều đời người ta đi theo tạo nghiệp với nhau, rồi bây giờ ta tiếp tục kéo thành bè, thành lũ để tạo nghiệp với nhau, mình không nói nữa. Cho nên đây là một điều này, khẩu hòa vô tranh, đơn giản lắm đó quý vị. Ở nhà mà có đôi khi nè, cha con nè, anh em nè, vợ chồng nè, bất hòa với nhau, tranh luận với nhau chỗ này. Có nhiều người nói là vợ chồng cũng lạ lùng, không gặp nhau thôi, gặp nhau là cãi lộn. Xa thì nhớ, ở gần là cứ cãi lộn tối ngày, không biết tại làm sao. Tại sao có chuyện đó? Tại vì ai cũng muốn hơn và ai cũng cho mình đúng. Đó là cái điều bản thân giáo lý Đức Phật, mà Đức Phật cũng không bao giờ nói là phải như thế này là đúng. Đức Phật không nói cái này nó đúng đối với người này, đúng với hoàn cảnh này. Đức Phật chỉ nói vậy thôi, chứ Đức Phật không bao giờ nói cái này là bất di bất dịch. Cũng có một vài thứ vấn đề tuyên bố, ví dụ như là cuộc đời có sanh lão bệnh tử, đó là một, đã có thân là phải có sanh lão bệnh tử, đó là một điều bất di bất dịch. Có ai có thân mà không có sanh lão bệnh tử không? Ai phải có hết. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, cái gì có tướng cái đó sẽ là hư vọng. Điều đó chính xác. Đó là một điều nó mang, có một số, một vài điều nó mang tính chân lý và sự thật trong cuộc sống. Thì Đức Phật mới nói như, nhưng tất cả những lại, Đức Phật không bao giờ nói. Cho nên pháp của Phật, đôi khi Đức Phật gọi là pháp lưu, tức là gì? Là dòng sông pháp. Mà dòng sông thì nó có đứng yên không? Nó luôn luôn chảy và luôn luôn biến động. Pháp của Phật luôn luôn biến đổi tùy theo căn duyên, tùy theo hoàn cảnh và tùy theo căn cơ của con người, Đức Phật thay đổi. Cho nên Đức Phật nói là pháp của ta là tùy bệnh cho thuốc. Có thể đa phần khi mình lớn tuổi rồi, mình với con mình hay bị xung đột lắm. Có nhiều người con hồi nhỏ thì rất là thương nó, nhưng nó lớn là 15, 16, bây giờ trẻ con bây giờ 15, 16 tuổi bắt đầu nó có những chánh kiến của nó, nó có những lập trường của nó và nó trái ngược với mình. Mình cảm thấy nó con sao, con có sao, nó lớn là nó cứng đầu khó dạy. Không phải khó cứng đầu khó dạy mà tại vì sao mình không thông cảm nổi nó. Tại xã hội của nó, môi trường của nó bây giờ và cái thế hệ của tụi nó, tư tưởng tụi nó khác mình. Mình nhìn ra, mình không nhìn ra mình cho nó cứng đầu, phải. Nhưng mình luôn luôn mình bảo thủ cái của mình là đúng. Cho nên hễ ai còn cho mình đúng, ai còn muốn làm hơn thì luôn luôn có chuyện tranh này, có cái chữ tranh này. Luôn luôn có cái chữ tranh này. Khẩu hòa vô tranh. Trong đời sống tránh chuyện, không nên tranh luận. Tranh luận, nếu tranh luận thắng có được cái gì không? Có được gì không ạ? Nhưng mà có mất cái gì không? Có không? Mất cái gì? À, mất tình cảm. Tình cảm sẽ mất. Cho nên tốt đừng bao giờ có cái chữ tranh này vào ở cái khẩu. Thân hòa động trụ, khẩu hòa vô tranh. Giới hòa đồng tu. Đây, đây là điều nó khiến cho đệ tử Đức Phật nó khác với những cái đệ tử khác, những chúng. Cái chữ tăng, để gọi là tăng nó có hai thứ là hòa hợp và thanh tịnh. Nếu hòa hợp không, nhiều người bảo là tăng là hòa, nếu hòa không chưa gọi là tăng. Hòa hợp phải thanh tịnh nữa. Một cái đảng ăn cướp nó vẫn hòa với nhau. Nếu như cái người mà tướng cướp biết ăn chia đồng đều, nó sẽ hòa nhau, nhưng mà có thanh tịnh không? Không có thanh tịnh, đầy tham sân si giết chóc trong đó làm sao thanh tịnh được. Cho nên là để Đức Phật và phải hòa hợp và thanh tịnh, cho nên có cái giới hòa đồng tu. Giới hòa đồng tu. Ở đây Phật tử ai cũng giữ năm giới hết. Bữa nào có ông nào đi tụng kinh, đi sám hối mà người này nồng nặc mùi rượu, chịu nổi không? Sao chịu nổi? Mà một người thì trong đạo tràng còn chịu đựng được, nhìn 5-7 người cứ tới sám hối mùi rượu nồng nặc thì sao? Thì chắc chắn cái đạo tràng chùa Thiên Chánh lần ta bỏ, không ai đi sám hối nữa. Tại vì sao? Thầy trụ trì không có khai trừ mấy người này ra khỏi nơi này, nó không thanh tịnh được. Cho nên là giới hòa đồng tu. Bây giờ ngoài giới luật của Đức Phật chế ra năm giới thì mình còn có thêm những cái nội quy, thanh quy của chùa, hay những lớp học giáo lý nó có cái nội quy. Có những nơi lớp học giáo lý có những nội quy, hoặc như đạo tràng Bát Quan Trang người ta có những cái nội quy, đó cũng thuộc về giới đó. Đừng nghĩ giới cái gì Phật chế ra mà gọi là giới, không phải. Bây giờ đi ra đường mình đi bên phải hay đi bên trái? Đi bên phải hay đi bên trái? Thường quý vị đi ra đường đi bên phải hay đi bên trái? Bên phải. Có bữa nào dám đi bên trái không? Bữa nào lĩnh thoảng đi bên trái coi chừng có ngày thì văng ra gãy giò. Nếu như ai mà đi đường đi bên trái thì chắc chắn có tai nạn. Như vậy ra đường phải đi bên phải có gọi là giới không? Nó cũng là giới đó chứ. Nó là giới của cuộc sống, giới của xã hội. Trong giới luật của Đức Phật nó có những cái giới mang tính xã hội, chứ không phải đâu. Ví dụ như là giới không tà dâm là giới mang tính xã hội. Theo quý vị nghĩ giới không tà dâm là như thế nào? Là sống thì chỉ có một vợ một chồng đúng chưa? Có phải không? Có phải không? Quý vị có nghĩ như vậy không? Khẳng định đi. Cứ khẳng định đi, chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị nghe. Có đúng như thế không? Nhưng ngày xưa vỗ tay lớn lên đi. Ngày xưa đệ tử của Phật có ông nào có từ 3-4 vợ trở lên không? Có không? Có không? Cái tại sao không dám đi quy y Phật? Đây là cái điều vấn nạn Phật tử mình ngẹn ngào không biết nè. Ngay năm giới của mình không biết là cái tại cái chuyên đề đó chúng tôi không dạy, chúng tôi không biết. Đây là điều phải mổ xẻ cho ra, nếu không Phật tử thọ năm giới về là ngẩn ngơ nghe. Nhiều quý thầy mình nhiều khi cũng rất là ẩu tả, mà chúng tôi nói đừng tuyên bố ẩu tả, đó là điều đừng bây giờ nói sai. Con cứ thọ năm có gì ghê gớm hết, nó rất là dễ. Chuyện đó là ai cũng giữ được hết. Đức Phật dù ngành nghề nào đều có thể giữ được hết. Nhớ điều đó. Giới hòa đồng tu, tức là đã vào trong một tập thể thì nội quy hay là giới luật chúng ta phải tuân thủ. Trong gia đình cũng vậy. Đã thống nhất cha mẹ khuyên con cái phải như thế nào, đi chơi bao nhiêu mấy giờ mới về là phải rõ ràng. Nếu như không tuân thủ những cái điều quy ước của gia đình đó, gia đình nó sẽ loạn. Thượng không nghiêm, hạ tất loạn. Cho nên ở trong gia đình mình phải lập cái quy tắc ngay từ đầu, phải đối với con cái mình ngay từ đầu phải làm cái việc này, và bản thân mình cha mẹ phải ra làm gương, và con cái phải y như vậy, không du di một cái gì hết. Nếu quý vị du di sau này là khổ là mình đó. Giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, kiến là thấy. Hễ mình thấy cái gì mình mang ra mình chia sẻ cho người khác, thấy biết cái gì, hiểu được cái gì. Lâu nay người châu Á của mình hay có cái thói quen đó là giữ lại những bí quyết của gia đình, nghề nghiệp giữ. Có những kiến thức mà bí quyết mình giữ lại, cái gì cũng giữ cái đó để làm bí quyết của mình. Nếu ai có nhiều kiến thức mà có nhiều sự hiểu biết mà không dám chia sẻ cho người khác, sợ người ta sao? Người ta sẽ giỏi bằng mình, giỏi hơn mình. Người đó chắc chắn kiếp sau sanh ra sẽ trở thành một người thông minh, nhưng mà gì? Nhưng mà thất học. Quý vị thấy là những người rất là thông minh nhưng mà sanh ra hiện tại không có điều kiện đi học, cho nên làm cho cái kiến thức của mình nó sao? Nó hạn chế đi. Quý vị thấy hôm nay nếu như mà ai mà bản thân mình sinh ra từ nhỏ mồ côi không có điều kiện đi học, mặc dù mình học cái nghề gì mình học rất là nhanh nhưng mà không có điều kiện đến trường đi học, thì đó là mình là người trước đây có sự hiểu biết nhưng mà không chia sẻ cho người khác vì sợ người ta giỏi hơn mình, người ta bằng mình, để mình chỉ có một mình biết, mình nắm ngôi bá chủ. Và đặc biệt đối với Phật Pháp nên có cái gì nên chia sẻ ra. Tại vì sao? Nhiều người hiểu Phật Pháp mình có nhiều hạnh phúc. Nhiều người xung quanh mà hiểu Phật Pháp mình sẽ có nhiều hạnh phúc. Ví dụ hiểu Phật Pháp là một vấn đề đạo đức. Ví dụ đơn giản trên thế giới không trộm cắp xung quanh mình, không ai trộm cắp hết là mình thấy mình vui rồi. Để đâu cũng không sợ mất. Đi vào chùa để xe, để dép yên tâm, không sợ mất phải không? Cái màn đi vào chùa lại Phật ra, bước ra rồi mới đôi dép mất tiêu rồi. Nên kiến hòa đồng giải, kể cả kiến thức cũng phải biết chia sẻ với nhau, hiểu biết. Học được điều gì mình đi đến với thầy nào đó, mình nghe được điều gì đó, hay là bản thân mình tu tập mình có cái kinh nghiệm gì đó, mang ra chia sẻ. chia sẻ nó khác nha, lên mặt làm thầy người ta là khác nha, hai chuyện khác nhau ạ. Nên mình thường là thích làm thầy người ta hơn. Chia sẻ nó khác, làm thầy người ta nó khác. Chia sẻ tức là đâu lâu mình ngồi mình tâm sự, tôi thấy điều đó cảm thấy nó hay và cảm thấy nó hạnh phúc, Đức Phật dạy đó nó hay vô cùng, tâm sự khác. Nhưng mà muốn làm thầy người ta là khác. Lâu lâu người ta làm gì sai mình vỗ bàn chửi, mà nó lấy lần đi chùa hoài mà ngu si không biết gì hết. Đó là, nhưng mình thường tỏ thái độ thích lập thầy người khác hơn. Đó là cái bệnh của mọi người. Cho nên là Đức Phật nó là kiến hòa đồng giảng. Quý vị thấy Đức Phật mình đọc trong kinh, quý vị thấy Đức Phật giảng pháp không? Giảng rất là ôn tồn, chia sẻ, hướng dẫn như một người cha để dạy một đứa con. Quý vị thấy bao giờ Đức Phật mà ngồi ở trên giống như cái bậc ngôi cao mà phán xuống là phải như thế này, phải nghe như thế này, phải nghe như thế kia, không nghe là ta phạt bây giờ. Đức Phật có bao giờ nói như thế không? Không bao giờ có. Không bao giờ có điều đó. Cái sự chia sẻ giáo huấn Đức Phật như một người cha đối với đứa con. Rất là ôn tồn, rất là ôn hòa, đầy lòng bi mẫn. Tức là biết thương xót. Đây là những đứa con ngu muội, sai đường lạc lối, chia sẻ, hướng dẫn nó trở về con đường chánh. Thì mình hễ có sự hiểu biết nhiều hơn, đó là phước báo, nhân duyên, may mắn nhiều, và cơ duyên nữa. Cho nên mình hiểu được nhiều, cho nên hãy mang cái sự may mắn đó, hãy chia sẻ cho mọi người. Nhớ là chia sẻ, đừng làm thầy người ta. Kiến hòa đồng giải. Cái thứ năm là ý hòa đồng diệt. Duyệt là vui. Duyệt. Duyệt là vui. Thuyền duyệt vi thực. Mình tụng cũng có đường đó. Nhược phản thực thời đương nguyện chúng sanh, thuyền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn. Có nhớ không? Có ai thuộc cái bài cũng có đường đó không ạ? Có thuộc không? Có nhớ không? Cái này chết rồi. Bây giờ dịch sang tiếng Việt, chùa Hoằng Pháp dịch sang nó mất hết cái nghĩa ban đầu của nó rồi. Cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, viên mạng báo thân lô xá na Phật, phải không? Thiên bá ức quá thân bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi đến đoạn sau là gì? Đến cái đoạn kết của câu đó là gì? Nhược phạn thực thời, tức là hiện nay thọ nhận và ăn cái cơm này là nhược phạn thực thời. Đương nguyện chúng sanh là nguyện cho chúng sanh, thuyền duyệt vi thực là được ăn cái thức ăn. Thuyền duyệt tức là gì? Nhập vào trong thuyền định mà cái niềm vui đó đó thay cho cơm. Ăn cái cơm mà cơm thuyền duyệt. Cho nên có những vị thuyền duyệt vi thực là gì? Có những vị người ta nhập định cả 15 ngày, cả 30 ngày không ăn, không uống gì hết mà người ta vẫn khỏe mạnh và rất là vui vẻ, nhẹ nhàng. Đó là thuyền duyệt vi thực. Pháp hỷ sung mãn tức là nghe pháp mà vui mà quên cả ăn, quên cả ngày tháng. Ở đây nghe pháp rồi ngủ gục hết. Pháp hỷ sung mãn tức là đầy đủ cái pháp hỷ, tức là nghe pháp nó thấm nhuần, nó hay, chuyển hóa những cái thứ trong nội tâm của mình mà quên hết mọi thứ xung quanh, quên cả ăn uống, quên cả ngày giờ. Đó là pháp hỷ sung mãn. Cho nên ngày xưa khi Đức Phật giảng pháp xong, có người chứng từ sơ quả đến nhị quả, tam quả, tứ quả, thanh văn, vân vân, hay là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà để nghe pháp mà chứng quả là gì? Đó là pháp hỷ. Nghe pháp mà nhập vào trong đại định, chứng ngay quả, rơi rụng tất cả những phiền não của mình. Người ta nghe pháp ngày xưa là người ta rơi rụng phiền não, còn mình nghe pháp bây giờ thì sao? Nổi phiền não lên nhiều nữa. Sao lạ lùng chẳng biết nữa. Quý vị đọc kinh lúc nào? Khi Đức Phật giảng kinh này, có bao nhiêu người chứng nhiều sơ quả, có bao nhiêu người nhiều quả, có bao nhiêu người tam quả, tứ quả, có những người, bao nhiêu người là rơi rụng hết phiền não, phát tâm vô thượng bồ đề, chánh đẳng chánh giác. Ngày xưa Đức Phật mà sao hay quá. Chúng tôi đi giảng pháp cũng nhiều lắm, tính ra cũng có mấy trăm buổi pháp rồi, nhưng mà thật sự chưa bao giờ thấy có ai mình gọi là mà nghe pháp mà quên ngày tháng, mà chưa ai nói là chứng sơ quả bao giờ. Có lẽ tại thầy chưa chứng gì hết. ý hòa đồng duyệt. Tức là hễ có cái ý kiến gì đó đưa ra, có một cái tư tưởng nào đưa ra, chúng ta phải hòa đồng với nhau. Cho nên là ở quy tắc bây giờ, cái quyền biểu quyết để xác lập một vấn đề gì thì người ta thường là trên 50%, tức là trên 50% những người đã đồng ý thì vấn đề đó thông qua. Nhưng đạo Phật của mình là phải 100% thông qua. Ở trong nhà Phật có cái lễ gọi là yết ma. Yết ma, yết ma có nghĩa là tác sự. Cái từ yết ma có nghĩa là tác sự, tức là đó là một vấn đề họp kín để biểu quyết xem việc đó có nên làm hay không, và phải được 100% đồng ý. Một người đó không đồng ý thì cái vị chủ tọa phải có trách nhiệm kêu người đó tới phân tích giảng giải, nói cho người đó hiểu để thông qua vấn đề. Đức Phật mình nghiêm ngặt đến mức như vậy. Đạo Phật mình là phải 100%. Ý hòa đồng diệt là có một vấn đề tư tưởng nào trong đại chúng, chúng ta phải hòa đồng với nhau. Đưa ra một vấn đề gì đó để làm việc, chúng ta phải tất cả phải cùng thống nhất. Nếu không thống nhất thì ở đây là người trụ trì phải gọi tất cả những người bất đồng quan điểm đó đến, một cái nhóm bất đồng quan điểm ít đó đến để nói, để phân tích, để giảng giải, đã thông tư tưởng để cùng đi về một xu hướng. Và một khi chúng ta đã bắt tay vào làm Phật sự để xây dựng tâm báo, xây dựng đạo pháp và cả vấn đề xây dựng hạnh phúc gia đình, thì cái này là cái điều quan trọng. Trong gia đình mình, ví dụ như tất cả mọi người đều theo cái thuần phong mỹ tục, đều theo cái truyền thống đạo đức gia đình, tự nhiên có một đứa tự nhiên nó ngược đời, không giống ai, đang làm cái kiểu của nó, thì trách nhiệm của người trưởng gia đình phải có trách nhiệm, phải kêu đến phân tích anh chị em trong gia đình đã thông tư tưởng rồi, đã thông tư tưởng không được thì bằng một cách tác động vào để làm sao để và để cho nó nhận ra được vấn đề, nhận ra vấn đề đó để tất cả đồng đi về một hướng, thì đó cái gia đình mình nó sẽ ổn định và nó sẽ đến hạnh phúc. Cái cuối cùng đó là lợi hòa đồng quân. Đây là một điều kinh khủng. Quân tức là chia. Hễ có lợi ích phải chia ra cho đều. Cho nên quý vị thấy các thầy mà mặc cái áo bây giờ mà nó có hay có cái tua mà nó như này nè. Tại sao như vậy? Đây là nhắc lại một cái giai thoại, câu chuyện của bà lão, của một cặp vợ chồng ngày xưa. Tức là hai vợ chồng chỉ có một mảnh y, nó mảnh y không đúng, có một cái tấm vải. Nếu ai đi qua Ấn Độ mà thấy, quý vị này chứng kiến cái series, cái series của người phụ nữ Ấn Độ, người ta quấn, và đàn ông phụ nữ đều quấn cái series đó hết. Mà đàn ông có series màu khác, người phụ nữ series màu khác, nhưng đều xài cái series đó hết. Thì cái series nó tốn nhiều vải, và nó dùng những loại tơ tằm đắt giá dành cho hoàng tộc. Và cái cách quấn đó, người bình dân người ta cũng quấn như vậy, nhưng vải người ta là vải thô, và tấm vải nó nhỏ hơn, tại vì vỏ vải người xưa đắt lắm. Hai vợ chồng này có một cái tấm vải để quấn. Hai vợ chồng có tấm một à. Bữa nào vợ làm thuê đi ăn mày gì đó thì chồng ở nhà chui đống cỏ trốn. Và ông chồng đi thì vợ cứ chui đống cỏ thay phiên nhau cứ vậy á. Và sống lay lắt qua ngày. Bữa nào thấy mọi người cúng dường Phật, nghe nói Đức Phật, nói là cúng dường Đức Phật được nhiều công đức lắm, cho nên hai vợ chồng mới phát cái tâm cúng mà không biết lấy gì để cúng hết. Nhưng mà cuối cùng nghĩ thôi bây giờ có mảnh vải là cái gia tài quý nhất của mình đem cúng cho Phật. Hai vợ rồi người nói giờ cúng cho Phật lấy cái gì mặc đi làm, thôi kệ, thà rằng chết bỏ cái thân này đi mà để vô lượng kiếp sau sẽ được giàu có, sẽ được gần thân cận tam bảo, sẽ được cúng dường gieo công đức. Hai vợ chồng bàn nhau và cảm thấy điều đó rất là hay rồi. Rồi cuối cùng người vợ mới ra đường, mới mời một thầy. Nó con cúng cho thầy một vật, nhưng mà thầy nhớ đứng ngoài cửa sổ và đừng có bước vào. Thầy cũng đừng leo lên cửa sổ, thầy dòm vô. Hay là con ở trong nhà con quăng ra vật gì, thầy ngày nhớ nhặt vật đó, ngày mang về ngày cúng dường cho tăng đoàn giúp dùm cho con. Mà may thầy này có lẽ cũng lớn tuổi, với thầy trẻ trẻ không tò mò, không leo không dòm vào thì chết rồi. Và cái người vợ vào nhà mới lột cái tấm y đó, mới ném vắt ra ngoài cửa sổ, chính xác là vắt ra ngoài cửa sổ, và vị này mới đem tấm y về. Khi mang đến tịnh xá, vừa đến cổng tịnh xá, Đức Phật đã kêu lên hãy mang tấm vải của đại thí chủ đó vào đây. Làm cho cả vua Ba Tư Nặc, vua Bình Sa Vương lúc đó còn sống đều ngỡ ngàng. Mình cũng vàng vòng chở, không biết bao nhiêu là xe đồ ăn, chở từng xe từng đến mà đưa quân lính đến trần thuyết cả bao nhiêu cái ở Tinh Xá để tổ chức cái lễ an cư quá lớn như vậy mà không nghe mình. Đại thí chủ tự nhiên có cái tấm vải hôi hám cũ như vậy, bảo đại thí chủ. Đức Phật mới đưa lên mà trân trọng nói rằng đây, tất cả những người cúng dường đây không ai bằng cái vị đại thí chủ này. Đức Phật có nói cái nguyên do ra. Thì hoàng hậu của vua Ba Tư Nặc cảm động quá, cho người đến gõ cửa và mang và y phục đến, mang vàng ngọc đến cho hai vợ chồng đó và nhận hai vợ chồng đó làm con nuôi. Tức là cái phước báo hiện tại đã hưởng rồi. Rồi Đức Phật bảo lấy thì đó, cắt nhỏ ra chia cho mỗi thầy một mảnh nhỏ nhỏ như thế này làm cái tua. Có thầy hỏi bây giờ cái y đã có rồi, giờ cái mảnh vải này giờ là may vào đâu? Đức Phật nên may vào đâu cũng được, miễn may dính vào y của ông là được rồi. Có thầy không may, sau này A Nan mới chế may ở bên này. Tức cái y ngày xưa khi quấn lại nó có thêm cái tua ở đây nữa để cột cột. Cho nên cái quý thầy Nam Tông đắp y Đức Phật ngày xưa thì vấn lại và cầm cái y ở đây, nếu không cầm thì lấy sợi dây ra thắt nó lại để không nó tuột. Có cái sợi dây đó lợi hoàn, cho nên là kế cả mảnh vải nhỏ như vậy phải chia ra. Như vua A Dục, cuối cuộc đời vua A Dục, chết trong rất là đau khổ. Cuộc đời vua A Dục có bao nhiêu tiền của đi cúng dường hết, và kho quốc khố trống rỗng, không còn gì hết. Thái tử sợ quá nhưng mà không biết làm sao mà nói. Bữa đó vua A Dục lâm bệnh nặng. Ông thái tử lúc đó ông đã vua lâm bệnh nặng, tức là ông đã được lên ngôi rồi, đã là lột xuống đem đi cúng hết rồi, không còn gì nữa hết á. Tức là cái mơ ước cúng dường lần cuối Đức Phật nó mạnh mẽ đến mức như vậy. Một vị vua ông ngồi ông hỏi với quan cận thần, đất nước của ta là đất nước của ta có là rộng bao nhiêu dặm vuông, chúng tôi quên con số rồi. Vị đó mới trình bày cái số lượng dặm, nó khoảng chừng đó dặm vuông. Ông nói thì từ nên nhớ lời ta nói nhé, từ hôm nay trở đi chỗ nào có bước chân tỳ kheo đặt đến đất đó ta cúng dường cho các tỳ kheo. Không biết lấy gì cúng dường nữa hết, cúng dường cho tăng đoàn. Xin lỗi quý vị, là vua Dục lúc đó Đức Phật đã nhập niết bàn rồi, nhưng mà muốn cúng dường cho tăng đoàn. Tức là đến giờ phút đó không biết cái gì cúng, chỉ còn cái gọi là cái vương quốc của mình, là mình đang còn trị vì được. Từ nay trở đi hãy chỗ nào chư tăng đặt chân đến, đất ở đó ta cúng dường cho chư tăng. Là chỗ nào quý thầy đặt chân đến, đất là lòng cúng dường. Rồi cuối cùng nội tùy nữa mang về cho ngài một trái cam để ăn. Hơi thở người yếu lắm rồi, ngài mới bảo quan cận thần hãy cầm trái cam này chạy đến chùa thầy của ta, nói rằng đây là món quà cuối cùng ta cúng dường cho thầy và chư tăng. Và vị thầy này biết, cho nên vua Dục khi mang trái cam đến, ông bỏ nguyên trái cam vào trong nồi canh nấu luôn, nấu luôn đi chia đều cho các thầy trong được công đức không. Vị cao tăng ta biết điều đó. Thì khi quan cận thần chạy về để báo cái chuyện là cúng dường đã thành tựu như vậy cho vua A Dục hay, nhưng khi chạy về thì vua A Dục đã băng hà rồi. Đó là một người mà chúng tôi nói, mà hôm nay tất cả những ai đi qua Ấn Độ mà những cái thánh tích của Đức Phật còn giữ lại là nhờ vua A Dục. Cái công vua A Dục lớn không thể tả nổi. Ngoài xây 84,000 tháp thờ Xá Lợi Đức Phật, ông còn xây tháp đánh dấu những nơi đản sanh của Phật Tỳ Bà Thi, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, đều xây tháp đánh dấu nơi Đức Phật Bổn Sư hồi lúc Đức Thế Tôn còn sống. Đức Phật đến Đức Phật đây là nơi đản sinh của Đức Phật Tỳ Bà Thi, đây là đản sinh của Đức Phật Câu Lưu Tôn, từ hàng tỳ kheo đánh dấu. Và sau này vua A Xà Thế đều xây tháp và đánh làm cột đá đánh dấu hết. Nhưng mà Hồi giáo nó phá nát, hôm nay qua nó chỉ còn rất là nhỏ thôi, nó chỉ còn là cái nền thôi. Nhưng mà nhờ có tất cả các vị Phật đều đản sinh ở Ấn Độ hết, tất cả. Và Phật Di Lặc sau này cũng đản sinh ở đất nước đó. Đó là nơi mà các vị Phật đều đản sinh ở đó. Đây là sáu phép hòa kính, hay là sáu nguyên tắc để đưa đến thành công. Nếu trong lúc cùng làm Phật sự chung mà quý vị không có áp dụng sáu phương pháp này vào, chắc chắn công việc Phật sự thất bại. Có thể về tư tưởng, về ý chí, về kiến thức, về tài sản, về quyền lực, chúng ta khác nhau. Nhưng khi bước vào chùa hãy nhìn đến một cái chung nhất. Cái chung nhất đó là gì? Ở đây chúng ta có cái chung nhất là chung gì ạ?
quý vị có tôn kính Phật không? À, tôn thứ nhất là tôn kính Phật. Cái thứ hai là gì? Ở đây có muốn thành Phật không? Ai nói là con không muốn thành Phật, thành Phật buồn lắm, ngồi trên bàn thờ có mình buồn lắm, ăn cúng cái gì ăn cái đó không khiếu nại được. Quý vị có muốn thành Phật không ạ? Có muốn bằng như Phật không? Có muốn không? Có thích không? Có thích không ạ? À, chúng ta đều thích. Đều thích bằng với Phật. Nếu ai thích bằng với Phật là người đó đã gì? Người đó là phát Bồ Đề Tâm đó. Người nào phát tâm nguyện tu đến bao giờ bằng Phật mới thôi đó. Lúc đó người đó phát Bồ Đề Tâm. Chẳng phải hôm nay con phát Bồ Đề Tâm cũng dường triệu là phát Bồ Đề Tâm phải. Đó là quý thầy phương tiện nói cho tôi. Phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề là giác ngộ. Bồ Đề Tâm là tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ hướng đến cái cội gốc giác ngộ cuối cùng của nó, tận cùng của nó, đó là thành Phật. Cho nên quý vị đọc trong kinh rằng là có bao nhiêu người phát Bồ Đề Tâm, khác tâm vô thượng chánh đẳng. Bồ Đề Tâm tức là tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Tức là phát nguyện tu thành Phật. Ở đây có ai phát nguyện chưa? Toàn giờ bây giờ phát nguyện muốn về Tây Phương Cực Lạc không à? Cho nên cái mục đích của Đức Phật ra đời là đây. Mục đích chính của Đức Phật ra đời là đây. Bây giờ có nhiều thầy ẩu lắm, ẩu ẩu kinh khủng luôn. À, người ta có cái câu nó hay đến kinh khủng là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, đúng chưa? Trọn thành Phật đạo là thành cái gì? Là thành gì? Thành Phật. Đó là mục đích Đức Phật ra đời. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói như thế nào? Tất cả chư Phật mười phương ra đời đều vì một mục đích là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật. Phật tri kiến. Nhập Phật tri kiến là gì? Nhập vào cái tri kiến tức là mình có cái hiểu và biết giống như Phật. Mình có hiểu và biết giống như Phật là mình là gì rồi? Mình phải là Phật mà nó có hiểu biết giống Phật. Thì mục đích của Đức Phật ra đời là mục đích như vậy đó. Cho nên cái câu hồi hướng đó hướng đến là điều trọn thành Phật đạo. Nhưng mà có nhiều người bây giờ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều sanh về cực lạc. Có điên cuồng không? Dĩ nhiên tu pháp môn tịnh độ ai cũng muốn về Tây Phương, điều đó chúng tôi không, điều đó là dĩ nhiên rồi. Thì trong cái bài hồi hướng là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ đúng rồi. Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bằng lữ. Có chưa? Có nguyện về Tây Phương rồi. Sau nữa là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đó là rốt ráo của đạo Phật nằm ở câu đó. Mà nhiều người bây giờ bảo thủ pháp môn điên cuồng đến mức sửa lại mà nó trất quốc à. Mà chư tổ ngày xưa, quý vị nên nhớ, đó là câu của cái chư tổ ngày xưa đưa ra. Chúng tôi sợ khi sửa lại văn lắm. Có thể ngôn ngữ thay đổi nhưng ý đừng thay đổi, thay đổi cả cái ý lèo lái nó qua một bên. Mình biết Tây Phương Cực Lạc nó cũng là cõi tốt, nhưng nó chỉ là gì? Nó là hóa thành thôi. Sanh về Tây Phương Cực Lạc đã thành Phật chưa? Có thành Bồ Tát chưa? Có, Bồ Tát con thôi. Muốn tu thành Đại Bồ Tát phải tu tiếp nữa. Ngồi ở đây cũng là Bồ Tát không đây. Nhưng mà Bồ Tát hiện hình thì ít, mà La Sát hiện hình thì nhiều. Cho nên rằng là hãy giữ nguyên như vậy. Đó là bài nó vừa ý nghĩa, nó vừa thâm túy, nó vừa hay. Và nó là cốt, nó nói lên được cốt tủy của đạo Phật của mình. Lục hòa, sáu phép hòa kính. Hòa tức là chúng ta cảm thấy mọi người giống nhau, bằng nhau. Hòa là cảm thấy giống nhau, bằng nhau. Mình thấy mọi người, mình và bạn bè, tất cả mọi người đây đều bằng như mình, đều giống như mình, đó gọi là hòa. Còn thấy người ta cao hơn mình hoặc thấy người ta thấp hơn mình, thấy người ta khác mình thì đó là chưa hòa. Bước vào đến đây, giàu nghèo bỏ sang một bên, quyền lực nhiều ít bỏ sang một bên, nhưng hãy đi chung, chúng ta đều tôn kính Phật, đều mong muốn được thành Phật, và đều có một cái tâm huyết xây dựng tam bảo. Và đều có một cái tâm huyết nữa là gì? Gieo trồng phước đức, quý trọng phước đức, Nhờ có phước đức mới tiêu trừ tai nạn được, không làm phước đức lấy đâu ra phước mà tiêu trừ tai nạn. Đều có cái đó chung với nhau. Thì tất cả những cái đó giống nhau thì đây là gì? Là huynh đệ nhau chưa? Có phải là huynh đệ anh em nhau không ạ? Phải chưa? Có thấy khác nhau không? Những thứ khác nhau khác không đáng kể. Cho nên có một thầy giảng cái bài này, luật hòa này, là thầy nói là những yếu tố đi đến thành công. Mà chúng tôi cho đây đúng, đây là những yếu tố đi đến thành công. Vì sao? Hòa hợp với nhau, hòa hợp và thanh tịnh là đưa đi đến thành công. Còn nếu như hòa hợp mà không thanh tịnh thì nó cũng thành công bước đầu, nhưng mà dần dần là gì? Nó sẽ tan rã. Có những tên cướp lỗ lạc, có những người dựng nên những cuộc khởi nghĩa rất là oanh liệt đó chứ, nhưng mà không thanh tịnh, là cái mục đích hướng đến là tư lợi cho một nhóm nào đó, thì một lúc nào đó nó tan rã. Chúng ta dừng đề tài nói chuyện bài giáo lý luật hòa hôm nay ở đây. Có ai thì có gì để hỏi nữa không? Có không? Có gì hỏi không ạ? À?